Chiều ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Maria Magdala và một bà khác nữa cũng tên là Maria đi viếng mộ. Thình lình đất rung chuyển dữ dội, thiên thần Chúa từ trời xuống đến lăng tảng đá ra, rồi ngồi lên trên, diện mạo người như ánh chớp và y phục trắng như tuyết. Thấy người lính canh khiếp sợ run rẩy, chết ngất đi. Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ: Này các bà đừng sợ. Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu đứng bị đóng đi. Người không có ở đây, vì người đã trỗi dậy như người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ người đã nằm, rồi mong về nói với môn đệ người như thế này: Người đã trỗi dậy từ khỏi chết, và người đi Galilee chưa ra không? Ở đó các ông sẽ được thấy người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. Các bà đã vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất nỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: Chào chị em. Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và vái lên người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Vui không anh chị em?
Vui.
Nói hallelujah, chị em nói tạ ơn Chúa nhỉ? Giơ cao lên hallelujah. 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 Suốt 40 ngày chay thánh, suốt cả một tuần thánh, chúng ta không được nói lên câu hallelujah, vì đang là thời gian đợi chờ, đang là thời gian ấp ủ, đang là thời gian mong đợi chờ, khao khát của những con người đang đi trong bóng tối, trong hầm tối, khao khát thấy được ánh sáng. Cho nên chúng ta thấy phụng vụ của ngày hôm nay là phụng vụ giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nỗi buồn và niềm vui, giữa đau khổ và sung sướng, giữa thất vọng và hy vọng, giữa tội lỗi và hồng phúc và lòng thương xót. Chúng ta nghe bài Asutet nói rằng: Ôi tội hồng phúc, tội làm sao mà gọi là hồng phúc? Nhưng chính vì tội ấy mà con Thiên Chúa xuống thế làm người. Chính vì tội nguyên tổ con người ta làm mất hạnh phúc đời đời, thì nhờ đó mà con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự chết, chiến thắng bóng đêm, để đem con người vào ánh sáng, đem con người vào bơi lội trong đại dương lòng thương xót Chúa. Cho nên tội đã trở thành hồng phúc. Không phải là tội nó là cái phúc, nhưng mà qua tội lỗi con người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Qua tội lỗi, Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng: Trong cái sâu thẳm khốn cùng của con ấy, con cảm nhận được rằng lòng thương xót ta còn lớn hơn tội lỗi của tất cả nhân loại cộng lại. Cho nên tội đã trở thành tội hồng phúc mà chúng ta nghe bài hát Exultet, nghĩa là mừng vui lên. Những ai còn đau buồn hãy mừng vui lên. Những ai còn đang khóc lóc hãy
mừng vui lên.
Những ai còn đang đau khổ hãy
mừng vui lên.
Những ai còn đang buồn ngủ hãy
mừng vui lên.
Có ai buồn ngủ được không? Không buồn ngủ được đâu. Lúc nãy chúng ta thấy cái hình ảnh mà cây nến phục sinh này, ánh lửa phục sinh này, rồi được những anh chị em thiện nguyện, được những anh chị em hội đồng mục vụ, được những nữ tu, được các tông đồ, được các bạn ca đoàn, được những người phục vụ trong giáo điểm thắp lên từ ánh lửa phục sinh, rồi truyền tới cho tất cả chúng ta. Nhìn thấy cả ngàn cái nến bừng sáng lên giữa đêm tối, đẹp lắm thưa anh chị em. Có lẽ lâu lắm rồi giáo điểm tin mừng này, có lẽ lâu lắm rồi nhà bè này, cái nhà bè nước chảy chia đôi, ai về gia đình Đồng Nai thì về, mới có một đêm mà cả ngàn cái nến được thắp sáng lên, rực lên bầu trời đen tối như vậy. Và những người hàng xóm cũng góp phần vào tắt cái nến, cái đèn của nhà mình lên, để khi chúng ta đang canh thức, canh thức bằng cách nào? Bằng cách lắng nghe lời Chúa, ngồi trong đêm tối mà nghe lời của Chúa, nuôi dưỡng niềm hy vọng. Tại vì những bài ký ước là chuẩn bị cho tân ước, những bài ký ước là báo trước một cái niềm vui tột đỉnh trong tân ước là Đức Giêsu Kitô sẽ sống lại. Cho nên lúc nãy em Du Lễ lên hỏi tôi: cha ơi, có bật điện lên hay không? Tôi bảo: chưa con à, cứ để bóng tối vậy đi, cứ để anh chị em mình ngồi ở trong bóng tối mà canh thức, để khi mà hát vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời mới bừng lên ánh sáng, mới bừng lên tiếng động, bừng lên tiếng chuông, quả vỡ niềm hạnh phúc đến nỗi mà cái hoa chỗ này nó rớt xuống. Anh chị em thấy nó vui mà hoa nó còn phải rớt xuống. Rồi tôi dịch cái màn mà dịch đứt cả tay, vì mãi mà nó không đứt, nhưng mà bóng tối với lại ánh sáng phải chiến đấu, nó phải khó khăn, phải thử thách. Lúc thử chắc ăn lắm rồi, mà lúc kéo mãi nó không xuống. Cho Điền bảo: cha ơi, kéo làm sao? Bảo: thì cho tập làm sao, bảo quên rồi. Kéo mãi không xuống, không ra. Chúng ta thấy cả một cái cuộc chiến đấu ma quỷ, và giây phút cuối nó cũng còn giành giật lại cho bằng được, để nó phải thắng. Nhưng mà không, cuối cùng thì ánh sáng đã chiến thắng, cuối cùng lòng thương xót đã chiến thắng, cuối cùng thì ánh lửa phục sinh cũng đã chiến thắng. Anh chị em thấy cái nến phục sinh được chúng ta thắp lên, lấy lửa từ cái nến phục sinh này, hình ảnh của mỗi một người anh chị em mình là tu sĩ, là anh chị em, anh em trong hội đồng mục vụ, là các tông đồ, là các bạn thiện nguyện, là anh chị em ca đoàn, là những người phục vụ tại giáo điểm này. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm, có bổn phận phải đem ánh lửa của lòng thương xót đến cho anh chị em mình ở nơi đây. Rồi anh chị em mình nơi đây nhận được ánh lửa lòng thương xót, người này cũng truyền cho người kia, người kia cũng truyền cho người nọ cũng truyền cho người kia, cứ thế cả ngàn cái nến này được đốt lên. Cho nên trách nhiệm của mỗi người chúng ta là linh mục, là tu sĩ, là những người hội đồng mục vụ, là những anh chị em thiện nguyện, là những anh chị em ca đoàn, là những anh chị em phục vụ tại đây, có trách nhiệm và bổn phận đó. Không phải chỉ một linh mục không, nhưng mà là tu sĩ, là giáo dân, mỗi người chúng ta đều có cái trách nhiệm, đều có bổn phận làm cho ánh lửa phục sinh này phải lan tỏa, làm cho ánh lửa của lòng thương xót phải chan hòa tới tất hang cùng ngõ hẻm. Đó là trách nhiệm, đó là bổn phận, như là các bà đã gặp Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu cũng nói với các bà là: hãy về báo cho anh em của ta là ta đã sống lại. Báo cái tin mừng phục sinh ấy đi, là ta đã sống lại rồi, ánh lửa phục sinh đã bừng cháy lên rồi, không còn nghi ngờ gì cả. Và chúng ta, những con người của lòng thương xót Chúa, không ngần ngại gì mà còn làm những hàng rào ngăn cách kia. Phá bỏ cái hàng rào đó cho tôi, bỏ ngay cái hàng rào đó, để anh chị em mình đến sát lại bên nhau. Mau bỏ ngay hàng rào đó đi, không còn hàng rào được nữa, không còn một lối ngăn lối rẽ nào cả, không còn lối ngăn lối rẽ nào cả, mà tất cả mọi người chúng ta phải phá bỏ mọi ngăn cách, gỡ ngay, không còn ngăn cách, không còn hàng rào. Rồi mọi người anh chị em sát lại bên nhau, cái ghế sát lại, sát lại, sát lại, sát lại, mau cái ghế sát lại, sát lại, sát lại, sát lại gần bên nhau, mau cái ghế sát lại, ngồi sát vào. Đây Đức Giêsu đã chiến thắng mọi ngăn cách, mọi hàng rào, mọi hố ngăn. Chúng ta không có hàng rào, không có rào cản nào cả. Anh chị em quay xuống mà nhìn những con người đang vui mừng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Bỏ luôn cả những cây tre lấp anh chị em đi, cất cái hàng tảng đá đó đi, cất ngay tảng đá đó đi. Đức Giêsu bảo bỏ tảng đá đi để cho Lazaro được ra khỏi mồ. Và các bà đến đã thấy tảng đá lấp mồ được lăn sang một bên. Khẩn ngay hai cái cây ngăn cản anh chị em mình không nhìn thấy Chúa, bỏ những cái gì ngăn cản, ngăn cách anh chị em mình đi. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta phải là như vậy. Hình ảnh mà anh chị em nhìn thấy đó, cất ngay những cái gì cản trở để mọi người có thể đến được với Chúa, mọi người có thể đến được với nhau. Một tràng pháo tay thật to để chúng ta tạ ơn Chúa vì tất cả rào cản, tất cả mọi ngăn cách, tất cả những cái gì mà làm con người xa cách nhau, làm con người không đến được Chúa, chúng ta phải tháo gỡ cái tảng đá. Anh chị em nhìn lên đây, có thấy tảng đá đó nữa không? Không, tảng đá lấp đã được lăn sang một bên. Và trong nấm mồ còn gì trong đó không? Một nấm mồ trống. Và anh chị em nhìn trên này thấy những cái hình ảnh biểu tượng đây. Sáng ngày chúng tôi hì hục quét dọn, hì hục làm những hình ảnh biểu tượng này. Có người nói cái cây khô này cha cứ để làm cái gì, suốt 40 ngày chay toàn thấy cây khô để không, cha để làm gì. Cái lúc mà tôi gắn cái hoa lên, bỏ cây khô mà làm sao có bông. Tôi nói vậy mới hay cha. Cây khô mà có bông mới hay chứ. Người ta tưởng rằng cây khô là đồ vứt đi, là đồ bỏ đi rồi. Nhưng mà khi mà tôi đi sang Mỹ, tôi thấy lúc vào là mùa đông, tất cả lá nó rụng hết xuống. Bắt đầu người ta hát chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa. Gió đông nó về, cây khô rụng hết, bắt đầu tuyết nó phủ xuống. Khi mà tuyết nó tan, những cây khô này, tôi bảo mấy người trong nhà, sao không bỏ nó đi cho rồi? Bỏ không đưa cha, cha ráng chờ đi, cha đợi chút xíu, ít thời gian đi, cha thấy mùa xuân những cái cây này nó không chết đâu. Tuyết nó vùi, nó phủ, nó lấp, nhưng những cây khô này không chết đâu, cha đợi đi. Thế là bắt đầu vừa mới mùa xuân sang có hoa anh đào, mùa xuân sang có hoa đào anh, thì bắt đầu những cái cây khô này nó đâm chồi nảy lộc, đẹp lắm thưa anh chị em, đẹp lắm. Cây khô đã trổ bông, đã trổ hoa, sự chết đã bắt đầu có mầm sống ở giữa sự chết. Giữa nấm mồ trống này, Đức Giêsu đi ra từ nấm mồ trống sống lại vinh hiển. Cho nên không bao giờ chúng ta có quyền tuyệt vọng, không bao giờ chúng ta thất vọng mãi mãi, không bao giờ là đêm tối mãi mãi, cũng không bao giờ là thánh giá mãi mãi. Vì qua thánh giá phải đến phục sinh, phải đến vinh quang. Ta thấy cây nến to biểu tượng của sự sống đã chiến thắng, ánh sáng đã chiến thắng. Và bên cạnh đó anh chị em thấy đây là những cái gì biết không? Đây là cái gì anh chị em biết không? Ở xa thấy gì không? Thấy gì không ạ? Đây là những trái trứng. Chúng ta biết trứng thì nó sẽ nở ra, ra con. Cho nên trong trái trứng này có mầm sống phục sinh đã ở trong này rồi. Dù bị che phủ, dù bị bao lấp, dù bị vùi dập, dù bị trù dập, nhưng không bao giờ ta đánh mất niềm hy vọng, không bao giờ ta tuyệt vọng, không bao giờ ta nghĩ rằng trái trứng này nó sẽ mãi mãi là trái trứng. Nhưng trái trứng này phục sinh sẽ vỡ toang ra, nó bắt buộc nó phải vỡ toang ra để sự sống mới từ trong trái trứng này bừng lên thưa anh chị em. Phải chấp nhận vỡ, phải chấp nhận nát. Cái nấm mồ đó, phải tảng đá phải được lăn ra, phải được lăn ra khỏi. Còn nếu cứ để yên tảng đá đó thì không bao giờ sự sống có thể vươn lên được. Chúng ta mạnh dạn lăn tảng đá đó ra. Mỗi người trong chúng ta có một cái tảng đá, Mỗi người trong chúng ta có một cái bọc của trái trứng. Nào hãy coi coi tảng đá đang phủ lấp đời tôi là cái gì. Có khi tiền nó nhiều quá cũng là cái tảng đá không ngóc đầu lên, vươn lên được. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, 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 tiền. Mắt lúc nào cũng chấp tiền. Thế tiền là mắt sáng lên như thế này. Đó là cái tảng đá vùi lấp mình. Hoặc là danh vọng cũng là cái bọc. Cái bọc của trái trứng nó là không vỡ ra được. Không dám bỏ đi cái chức tước, không dám bỏ đi danh vọng, không dám bỏ đi những quyền lực của mình. Cứ ôm chặt lấy nó, khư khư lấy nó, không dám đập, không dám bỏ, không dám lấy cái tảng đó ra. Thì những cái danh vọng, cái chức tước, cái quyền lợi, cái quyền lực, nó cứ bao phủ cuộc đời của mình, làm cho mình không sống lại được với Chúa Giêsu phục sinh. Rồi có khi cái tảng đá đó là cái tôi của mình, là cái tự ái của mình. Mình khư khư mình giữ lấy, đây là cái tự ái của tôi, anh đừng có đụng đến nó bể đó nha anh. Nha anh đụng đến là có chuyện đấy nha, chứ không phải giỡn đâu ạ. Anh đụng đến là bỏ xác tại trận đó nha. Thì ta quyết ta giữ lấy cái tôi của mình, ta quyết ta giữ lấy cái tự ái của mình. Ai đụng đến là ta khư khư ta bảo vệ lấy nó, ta chỉ sợ nó bể. Mà nếu trái trứng nó không bể thì làm sao cái sự sống nó bật lên được. Nếu nó mồ mà cứ che hoài mà không lăn ra thì làm sao mà Đức Giêsu phục sinh được. Phải lăn tảng đá đó ra. Mỗi một người trong đêm hôm nay, suốt 40 ngày ta tĩnh tâm, 40 ngày tĩnh tâm thánh, rồi 3 ngày ta tĩnh tâm gần kề thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần thánh với đá, tĩnh tâm 3D đó, nhớ không? Đá, đỏ và đũa. Tĩnh tâm 3D đó. Ta bảo sao tĩnh tâm 3D kỳ quá. Wow. Đề thứ nhất là đá, đề thứ hai là đỏ, tức là máu và nước giải lụa đỏ và trắng, và tĩnh tâm thứ ba là đũa, tức là cây thập giá, cây thánh giá. Mình đã tĩnh tâm như vậy rồi và đã nhận ra rằng đâu là những gì nó ngăn cản mình đến với anh em, đâu là tảng đá, đâu là cái bọc trứng. Nào hãy mạnh dạn đập nó ra. Anh dám đập không? Anh kia, anh dám đập không? Anh không dám đập thì anh lên đây nói cho mọi người kia coi, anh đã đập cái trứng này ra, đã lăn khỏi tảng đá này ra bằng cách nào? Đấy.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cùng về. Con cha hỏi câu đập trái trứng này. Vâng, kính thưa. Con chỉ muốn là cầu nguyện. Vâng, để từ từ Chúa sẽ thánh hóa cho trái trứng này, sẽ nở ra con, và con sẽ được phục vụ Chúa trong cuộc đời sống của mình.
Thời anh được ơn phúc gì nơi ánh lửa phục sinh của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Vâng, trước tiên con xin tạ ơn Chúa và kính thưa cùng quý cha cộng đoàn có mặt hôm nay. Vâng, có hai phần. Phần thứ nhất là
có hai phần, còn cứ ơn Chúa bạn nói luôn, có phần nào cả nói luôn.
Ơn Chúa ban cho chính con và thợ của con trước mắt hôm vừa rồi. Vâng, con cách đây 6 năm con đi khám bệnh, bác sĩ nói con là ca đại tràng. Vâng, khi con đã thất vọng quá thì lúc tháng thứ nhất
bị cái gì?
Ca đại tràng.
Ung thư đại tràng, anh cứ ca tràng, anh biết ca là cái gì, tưởng anh đang hát bài ca không bao giờ quên, hay là bài quên không bao giờ ca.
Vâng, con lập lại. Vâng, ung thư đại tràng. Vâng, khi con vô hóa trị tháng thứ nhất thì vợ con mới bảo anh cố gắng hỏi thăm bảo vệ, rồi ra chỗ nhà thờ Chí Hòa xin cha cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho. Thế là tháng thứ nhất con cũng đau lắm, con cũng cố gắng ôm bụng con đi. Nhưng có khi con đi tới bắt đầu đầu cửa thì không thể nào con đi được nữa. Nhưng mà cái hồi làm sao con vô tới nơi chả. Và người ta cứ đùn con, con bảo con không đi được mà sao người ta cứ ùn người ta đi. Đó là cũng là một phép lạ đến với cha. Vâng, khi con chữa được 1 năm trời do 10 toa thuốc thì con kỳ do cha được có 3 lần thôi. Vâng, thì khi con về thì bác sĩ nói là tất cả có 10 người ở trong phòng này, tôi cũng là trưởng khoa, tôi cũng nói cho tất cả anh chị em biết cái bệnh của chúng mình. thì thôi chúng ta đừng có buồn. Thì nếu có 10 người thì tôi nói thật, chỉ có sống được cỡ khoảng 2 người, đó là ơn trên cứu thì mới được thoát. Thì tất cả bệnh nhân chúng ta cũng nỗ lực và cố gắng, cũng hợp tác với chúng tôi để chúng tôi chữa lành cho các người. Và con cũng nghe câu đó, cứu được 2 người thì con nghĩ lạy Chúa chắc có con chồng đó, con tạ ơn Chúa, con tín thác vào Chúa. Khi con trở về thì trong cái niềm tin của con rất phấn khởi trên đường về, con cũng không có ngại một cái gì hết khi con đã tín thác. Thế là nhà con lại nhắn tin cho cha một lần nữa để cầu nguyện cho con đợt mổ lần 2. Vâng, thì cha cũng trả lời là con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Vâng, lúc cha trả lời thì thật sự con đọc tin nhắn xong người con nó rất tỉnh, nó rất khỏe, không có ngại một cái gì trong cái lúc đó nữa. Và tiếp tục con đi mổ lần 2. Và mổ lần 2 thì bác sĩ lại cho con xuất viện về. Xuất viện về thì con vô được 10 toa thuốc. Thế là bác sĩ bảo cho con nghỉ được 6 tháng lên. Thì con lại xin cha cầu nguyện một lần nữa để cho con được chu toàn cái toa thuốc này. Thì lúc con lên một lần nữa thì có một người lớn già ngay bên cạnh. Con chẳng biết có phải đi thăm không, nhưng có một mình con nằm trên giường thôi. Bà nó cầm hồ sơ con, bà bảo cháu bị sao vậy? Bảo con bị ung thư đại tràng. Bà cầm hồ sơ xét nghiệm của con, bà bảo con đâu có sao đâu mà sao lại ra đại tràng được. Bằng con cũng chẳng biết, cái đó là ơn Chúa, con chả hiểu. Thế con ngủ luôn, con thiếp con mệt quá con ngủ luôn. Vâng, khi con về đến nhà cho đến bữa nay là được 6 năm nay rồi. Bác sĩ bảo lúc nào cảm thấy nó phức tạp thì lên khám một lần nữa. Vâng, đấy là một...
Rồi, ơn thứ hai.
Vâng, ơn thứ hai, gần đây hôm trước Tết thì thợ của con, trước con là xe ôm, khi con khỏi bệnh cái Chúa lại bán cho con có công ăn việc làm. Hôm nay con mới được đẹp trai như này, chứ mười mấy năm con chạy xe ôm. Vâng, thì lần thứ hai là hôm bữa trước Tết đây, thợ con có bảo anh Hoàng ơi cho em xin cái số điện thoại của cha. Nhà con ngồi kia mới cho thợ số điện thoại của cha để gửi về Bắc, để gia đình họ gửi tin nhắn cho cha. Con dặn rõ là đừng có gọi, chỉ gửi tin nhắn thôi, cha cầu nguyện rất nhanh. Thì thợ con gửi về thì bên Bắc có gửi vô là việc thứ nhất là một người con đi Trung Quốc đã thất lạc gần một năm nay rồi, cái dịp mà trong Tết vừa rồi. Việc thứ hai nữa là có người anh họ của thợ con là cũng là ung thư đại tràng. Hai bệnh viện lớn ở ngoài Bắc chê khám xét nghiệm xong, xin nội soi xong cái trẻ về luôn, cũng không giữ lại. Rồi cuối cùng là bệnh viện Bạch Mai, rồi họ bảo thôi tôi cũng lần thứ ba bệnh viện rồi, ông bảo cố gắng bác sĩ coi rồi cứu hộ tôi. Thế là khi gửi hồ sơ xong, con bảo vậy báo cho anh ấy gửi tin nhắn cho cha và lòng thương xót cầu nguyện cho. Thế là em ấy gửi cho cha xong rồi, là trong cái thời gian đi khám bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện thứ ba rồi, thì người nhà của thợ con á bay vô đây đi vô gặp cha, xong rồi đi in kiểu chào hỏi tất cả họ hàng mất mấy ngày thì để quay về bệnh viện Bạch Mai để lấy kết quả. Khi lấy kết quả ra, bác sĩ bảo nói thật với anh chứ tôi có thấy cái gì đâu. Vâng, thế là anh ấy buột khóc, anh điện ngược lại trong Nam, anh bảo cảm ơn ông chủ của cháu, rồi cảm ơn cháu đã cho số điện thoại của cha Long. Thế là một xe Bắc 52 chỗ đã vào trong cha, và được một tuần nữa họ được ơn, họ đã đi 2 xe 52 chỗ vào trong cha, họ mới về cách đây 2 tuần, thưa cha.
Hallelujah. Hallelujah. Tôi tặng cho anh một bộ sách Những lá thư không gửi lòng thương xót, rồi anh gửi ra ngoài Bắc cho cái anh mà đã được Chúa chữa lành, đi 2 xe 52 đến đây tạ ơn Chúa. Một bộ nữa, Những lá thư không gửi lòng thương xót, qua 2 tập. ở trong này. Mời anh và mọi người đọc để thấy được là qua những bóng đêm, đây là những thời gian suốt 3 năm tôi nằm trong nấm mồ. Nấm mồ của sự cấm cách, nấm mồ của nhục nhằn, nấm mồ của ê chề, nấm mồ của những cấm cách không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. 3 năm nằm trong nấm mồ, bằng ánh sáng của lòng thương xót, mồ hôi, máu và nước mắt, viết những lá thư không gửi lòng thương xót đến cho các Đức Giáo Hoàng, đến cho Đức Mẹ, Thánh Giuse, các thánh, rồi thiên thần, và ngay cả cho Satan và ma quỷ nữa. Những lá thư không gửi lòng thương xót bởi máu và nước mắt, như là 3 năm ở trong nấm mồ, Đức Giêsu trong nấm mồ 3 ngày, tôi 3 năm trong nấm mồ của nhục nhằn ê chề, của ngục tù vì không được loan truyền lòng thương xót. Mặc dù không có lý do gì, chỉ bảo rằng không được đi loan truyền, vâng lời, nhưng mà trong đau khổ, trong nhục nhằn, trong cay cực lắm, máu, nước mắt, mồ hôi, với những lá thư không gửi này, tại anh và người bạn đã được Chúa chữa lành. Mời anh bạn. Chúng ta thấy những chứng nhân của lòng thương xót như là những cây nến đem cho những người còn đang nghi ngờ, những người đang ở trong bóng tối của ngờ vực, của nghi nan, của thất vọng, của chán nản, những người đang ở trong ca ca đó, ca ca tức là ung thư. Nãy giờ tôi giờ mới biết cứ con bị ca rồi, tôi nói mày bị câm hay sao mày không ca được, bảo không con bị ca. Thì mày hát đi, mày không ca thì mày hát. Nó bảo không, không hát được, ca rồi. Ca bây giờ tôi biết là ung thư rồi. Còn anh bị bệnh gì?
Dạ con là du xe Phao Lô Lê Duy Khanh. Con 32 tuổi. Con được uống thuốc độc, nhưng mà Chúa cứu con không chết.
Tại sao anh uống thuốc độc? Anh tự uống hay là người ta ép anh uống?
Dạ con tự uống.
Lý do gì anh tự uống?
Dạ con chơi 13 năm rồi, nhưng mà nghiện nhưng mà bỏ không được, nên con buồn quá nên con uống thuốc độc.
Uống thuốc gì?
Dạ thuốc
thưa anh chị em, đây là những con người đang nằm ở trong bóng tối, trong ngục tù của chính mình, của cái bệnh nghiện game suốt 13 năm. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 32 tuổi.
32 tuổi mà 13 năm nghiện game từ năm bao nhiêu? 19 tuổi. Đã nghiện game suốt 13 năm ở trong ngục tù của chính đam mê của mình. Cái tảng đá nó ngăn chặn cuộc đời của mỗi người, đó là những đam mê, mà những đam mê đó nó không lành mạnh. Chơi vui một chút thì được, uống một chút cho vui thì được, nhưng mà ngày nào cũng rượu, ngày nào cũng say thì không được, ngày nào cũng game, giờ nào cũng game thì không được. Cái gì nó quá, nó thành nghiện ngập, không làm chủ được mình trở thành người nằm trong nấm mồ. 13 năm nằm trong nấm mồ của game, rồi cuối cùng chịu không nổi, uống thuốc độc để tự tử. Rồi làm sao Chúa cứu con?
Dạ con đọc tin lòng thương xót Chúa. Dạ lúc khoảng 11:30 tối hôm qua con có nhắn tin cho cha. Dạ cũng nhắn lại, con yên tâm, cha sẽ cầu nguyện cho con. Và khoảng đến sáng ngày hôm nay thì con uống thuốc, uống lạc và uống tâu đầu tiên không chết, rồi bắt đầu uống thêm một chén thứ hai không chết, rồi uống thêm một chén thứ ba nữa cũng không chết. Con tạ ơn Chúa. Con
giờ thấy nó lì không? Lì một chén chết không chết, rồi con uống thêm một chén nữa mà không chết, con uống thêm một chén nữa mà không chết. Rồi nó lì, cuộc chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sống và sự chết, giữa tội lỗi và ơn phúc, nó khủng khiếp như vậy ấy, thưa anh chị em. Và cuối cùng là con chết hay con sống?
Dạ con sống.
Giờ con muốn chết nữa không?
Dạ, dạ không.
Rồi, cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ con, thay vì con nghiện game, con hãy nghiện lòng thương xót Chúa đi. Nghe say sưa, nghe mê man, nghe miệt mài, nghe ngày nghe đêm, hết pin sạc, nghe tiếp. Nha. Như là con nghiện game thế nào thì con hãy nghiền lòng thương xót Chúa như vậy, gắn vào nghe 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 suốt, cho đến cái thằng game nó không còn chỗ trong trái tim của con nữa, mà chỉ còn lòng thương xót thôi. Lúc nào mà sạc pin rồi không nghe thì đọc sách. Cho mày nghiền luôn. Hết nghe rồi đọc nha. Những lá thư không gửi, tập 1, tập 2, lá thư lòng thương xót. Không nghe thì đọc, không đọc thì nghe. Cứ ghiền như vậy đi, ghiền lòng thương xót Chúa thì không thằng ghiền nào nó đến nó phá con được, nhớ không?
Dạ nhớ. Con gia và cảm ơn Chúa và cảm ơn ông đoàn.
Tôi ba lần không chết. Rồi chúng ta mời hai người phụ nữ nữa, rồi một cô một, từng cô một. Còn uống mấy chén thuốc độc.
Dạ thưa cha, không. Dạ cha, con ở, con là Isabel Lê Thị Hoàng, con ở giáo xứ Hồng Quân, con đi theo cùng 16 người ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng con xin
một ơn mới nhất.
Dạ, ơn thứ nhất là gần đây thì có đứa cháu nó ở gần ở Trận Bom, mà nó đi ăn sáng, mà từ 6 giờ sáng mà nó đi tới 7 giờ tối mà nó không về, thì gia đình cứ nghỉ đi chơi, nhưng mà đến khi tối quá rồi thì gia đình chia nhau đi tìm, thì khóc lóc quá trời. Rồi cái con gái con ở gần nhau, nó ở gần bên đó, nó tại vì con trước đó con có xin cái nó điện cho em nó, em ơi điện giùm cho cha Lam, xin cho thằng nhỏ nó về, giờ gia đình bối rối mà khóc quá đi. Rồi chị cũng ở bên mà chị không chịu được, thì con bé con nó điện, nhưng mà cha không có bắt máy. Cái lúc đó thì đến chừng con nghe dậy thì con nói là cha không bắt máy, má ơi. Thì con với là con thằng cháu ngoại quỳ xuống bàn thờ, trước bàn thờ, con đọc kinh thương xót rồi con còn nguyện một hơi chừng cỡ nửa tiếng sau. Thì con mấy đứa đương coi phim thì con nói đi để hỏi thử có biết tin gì chưa. Thì con bé con vừa điện thì nó, má ơi, nó ở dưới cái hầm cấm nó mới về, mà nó đầu nó rắp tiếng luôn, dễ sợ lắm. Gia đình vừa để đương vui mà giữa vui vừa khóc. Thì ơn thứ nhất là Chúa, được Chúa nhầm lời con. Còn ơn thứ hai thì cháu con cách đây một tháng, thì nó được có 4 tháng rồi nó chích thuốc ngừa, nó bị sốc thuốc thì nó tím hết cả người rồi, mới giật nữa, thì nghĩ là không qua khỏi. Thì con bé con nó cái bà nội nó, bà ngoại nó điện lên cho nhà con, thì con bé con nó điện cho cha, thì may quá vừa để cái máy xuống thì cha bắt máy, thì cha nói cha nhận lời thôi, để cha cầu nguyện cho. Rồi 5 giờ chiều cha làm lễ cho nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì đến 5 giờ chiều 6 giờ thì cháu con nó khóc lên được, nó tỉnh, nó không ngoại cái gia đình khóc, cứ nghĩ là hắn chết rồi chứ không sống được. Nó là ơn thứ hai là Chúa cũng nhận lời con rồi. Rồi ơn thứ ba thì cách đây hơn một năm thì con đi ăn tân gia ở dưới nhà bà xui, con cũng ở dưới Vũng Tàu. Thì con đi xuống thì lúc đó cũng 10 giờ rồi, con thấy con người con cũng bình thường, không có chóng mặt và không có nhức đầu gì hết. Thì con đi xuống đó thì con vô thì nhà người ta luôn có dụng đồ da rồi vô vậy đó, thì đặt tivi lên thì con ngồi con coi. Thì có mấy bà chị bà rủ đi uống cà phê, con nói con không biết uống cà phê, sao mấy chị đi rồi mai mà con đi, con không đi chứ con đi là con chết rồi. Rồi xong cái con ngồi chừng cỡ nửa tiếng sau thì con thấy con mắt con nó hoa hoa, mà cái bên này nó giật, mà con nói ủa sao kỳ, chắc con cũng mê tín nữa, con nói họ cây giật mắt là bị cái gì không biết, để điện gì ở nhà một chút xíu thôi, nhanh lắm. Thì con con ngồi, con nói thôi không muốn coi nữa, thôi con đi vô trong phòng của con dâu con làm. Thì con đứng lên không được nữa, cái bạn đầu con lửa bên này cái nó không có lấy được nữa, thì con
bị tai biến.
Dạ, mà con không có biết cái sao con chống lên, thì cái tay này con còn cử động được, con chống lên thì tự nhiên nó rớt luôn xuống là nửa người con không biết gì, cái đầu nửa người mình đi là
từ một nửa người nó bị bên tay phải bị liệt hết. Rồi sau đó kết quả thế nào?
Dạ, thì con cũng hồi đó con nhớ sực là con cứ con cũng ở trong nhóm làm thương xót, con đọc kinh thương xót, con cứ cầu nguyện mà nhà họ thì tân gia con cũng không dám nói con bệnh nữa. Con cái con kêu con nhỏ nó vô kêu chú Vinh ra đây mà dắt cho bà vô phòng bà nằm chứ sao bà thấy người
rồi.
Dạ
rồi sao đó là sao
rồi nó dắt con thì nó má mệt thì mới vô mới nằm đi, con nói mới đi không được. Dạ thì con vô dạ thì con vô con kêu đọc kinh thương xót miết thì từ từ nó con giúp miết đi rồi là nó ấy lại thì cũng mấy tiếng đồng hồ sau thì con nhìn con đi được thì đó là con được nhiều ơn của Chúa lắm. Dạ
hallelujah. Rồi, tặng cho chị một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót và món quà phục sinh là những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa 2 tập. Và chúng ta nghe một chứng nhân phục sinh nữa để chị em vững tin hơn. Như người chị em vừa mới kể là chính bản thân chị ấy bị tai biến một nửa, nếu mà không thì chị không thể đứng lên nói được. Rồi con của chị ấy, cháu của chị đi lạc là tìm thấy đứa con bị mà có thai mà chích thuốc mà cuối cùng thì cái thai đó nó không bị sao cả, được lành mạnh. Thì đó là những chứng nhân cho chúng ta thấy rằng sức mạnh của Đức Kitô phục sinh, quyền năng của Đấng giàu lòng thương xót chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sợ hãi, chiến thắng bệnh tật. Như Chúa nói với các bà là đừng sợ. Con có sợ gì không?
Dạ con có ạ.
Mình sợ sớm với con. Sợ cái gì?
Thưa cha, con bỏ Chúa mất 10 năm, con độc đi theo chùa với theo bà bói các cái nhiều lắm, nhưng mà về sau
tại sao mà con lại bỏ Chúa 10 năm? Con năm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 45 tuổi.
45 tuổi con ở đâu và làm gì?
Con ở Nghĩa Hải mà ở chợ Phận Bối Chu. Con làm nghề đồng ruộng thôi, không làm gì.
Tại sao con bỏ Chúa tới 15 năm mà? 15 năm.
Con ý nghĩa là nhậu nhẹt chơi bời con có đủ hết.
Nhậu luôn.
Nhậu luôn.
Tứ đổ tường.
Đàn ông có gì con không kẹm một tí nào luôn. Đấy, nhưng mà con đi bói chùa, con làm cơm nhà chùa được, nhưng mà nhà thờ con không quét được mà nè. Cứ điện phát hay là rủ phát là lên nhà chùa làm cơm với hội đoàn các cái đi suốt. Đến khi con vào con vỡ nợ, con không làm cái gì được nữa. Bắt đầu con bước từ ngoài Bắc vào Nam. Bắt đầu con ở nhà thuê. Bắt đầu là con với 2012 con mới bước đến ở nhà thờ Chí Hòa. Con mới đến, bắt đầu từ bấy giờ con mới hiểu biết, con mới thấm thía vào Chúa thương mình mà sao mình không biết để mình thì có một lòng yêu thương Chúa để dành cho mình như thế vậy. Đấy, và xong là đến lúc bắt đầu là con đấy đi Cha Long nhiều, bắt đầu là con đấy.
Con đi Cha Long là đi sao?
Đi lễ lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Bắt đầu là con đấy ước mơ mà con chỉ mua được một tí, con căng cái bạc xanh xanh con ở khỏi thuê phòng trọ thôi. Khi con mua được thì con làm dựng nhà tôn thì họ bảo là 35 triệu. Thì họ cho dựng, khi con đưa 35 triệu con dựng nhà tôn thì họ bảo là 35 triệu không được, ý nghĩa là họ kéo xuống kệ. Còn 50 triệu thì tôi bảo hành cho cô. Khi dựng xong được mấy tháng, bắt đầu cha biết cái thời 52 họ đập biết bao nhiêu gian cửa gian nhà. Con mà lúc đi đập thì con không có chỗ rúc. Vậy thì con khắp ngày cứ sáng
không có chỗ gì?
Không có chỗ che mưa che nắng mà chỗ...
À, che mưa che nắng gọi là rúc. Rúc.
Vậy xong là con cứ đến con thắp hương mà thờ Chúa, con kêu xin rồi con đi lễ lòng thương xót Chúa nữa. Thì khi họ mang một cái máy múc đến gần nhà và họ 30 người to cao lắm họ.
Rồi cuối cùng thì con quay về với Chúa. Và tại sao con biết được đến đó là chuyện của ngày xưa năm 2012 lúc chúng tôi đang làm lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Chí được ơn từ thời đó. Rồi sau đó là do đâu mà con biết được đến giáo điểm tin mừng này, con đến đây hôm nay?
Con mới nghe thấy, con lên mạng con nghe thấy thì con đi, tôi không biết, bây giờ con đi được mười mấy 20 lần rồi. Vâng, vì nhà
con. Con từ đâu?
Con nhà con ở Vĩnh Lộc, Bình Chánh. Vâng. Thì con cứ rỗi nó con đi. Và khi con nói chuyện của con tát thôi, vì họ đập hết.
Rồi được rồi, đập kệ họ.
Mà nhà con không bị đập.
Nhà con không bị đập, nhà cha cũng bị đập. Thế nhà thế gian này nó có, nó còn, nó mất, kệ nó con ơi. Cái điều quan trọng nhất là cái căn nhà linh hồn của con á, mà chính con đã đập nó, chẳng có ai đập cả. Mười mấy năm tự con đập cái căn nhà linh hồn của con, đó mới là điều quan trọng. Còn nhà của mình ai muốn đập thì đập. Nhưng mà cái nhà linh hồn của con suốt 15 năm con đã đập nó bằng cách là con đi coi bói, bằng cách là con đi chùa, bằng cách là con đi thầy cúng, mà con không chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Cái điều đó mới là điều quan trọng. Mà một người đậu gốc như thế này, đậu gốc chứ?
Dạ.
Vâng, đậu gốc chứ. Rồi đến cuối cùng thì con vỡ nợ.
Dạ.
Rồi con mới chạy đến với Chúa.
Dạ, con vẫn được vào Nam mà con mới biết lòng thương xót Chúa là con chạy từ ngày đến bây giờ.
Bìa hết nợ chưa?
Giờ con hết nợ rồi, nhưng giờ con thỏa mãn Chúa ban cho con. Vậy con không ước mơ có nhà có cửa ở rồi. Nhưng nhất hôm nay là con bị một ơn nữa, được một ơn nữa này. Con đang ngồi ở kia, con lúc cha đang sờ đầu ấy, báo thân này người, con gái con điện: mẹ ơi, mẹ ra ngoài đi, ở nhà có chuyện rồi. Con nghĩ là con gái con bầu, nhưng mà hay đẻ này, nhà con như thế nào. Thì con vội bảo con vơ cái chai nước trên nhung con ra ngoài. Con nghe điện thoại thì con bảo là lúc con đi, lúc sáng con đi hôn chân Chúa nhà thờ Cầu Lớn, xong là con về ăn cơm, xong 12 giờ con lấy xe con đi lên đây. Như lúc cỡ 3 giờ chiều là con gái con đi mua thức ăn tối thì thấy cửa nhà con mở. Nó bảo: ủa sao bà ngoại đi chợ mà đi lễ mà sao lại mở cửa? Thì nó vào, thì con mà ngó thì tủ tung nhà con bục bung bục hết, không còn gì. Nhưng nó ra kia nghe điện thì con bảo là: nhà mẹ tiền để đâu? Con bảo là hôm qua bán 3 con xe có 5 triệu thôi. Nhưng nào vậy thì mẹ để đâu? Bảo làm sao? Bảo tủ tung mẹ nập, coi là nó gậy hết không còn gì. Nhưng mà xe cộ đạp thì không mất cái nào. Nhưng mà tiền mẹ để đâu? Bảo tiền mẹ nó vứt ở cái giỏ xe ở ngoài quán ý. Và cái abad đang để đấy thì con tìm xem, thì cháu nó tìm thì bảo thấy mà không, kiểu nục cái chỗ trong buồng con nục chính, cái chỗ chính thôi, nhưng chắc cũng có một cái gì. Nhưng con hỏi là cái bàn phán của đất mới mua còn không con? Nó bảo không, họ không lấy còn nguyên. Con tạ ơn Chúa, mất bàn phán mất linh hồn.
Cái cô này, cô ấy bảo là mất bàn phán là mất linh hồn. Cái giấy bàn phán đất đấy mà. Cô coi cái giấy đó như là cái linh hồn của cô. Tới giờ này mà cô còn như vậy thì tôi chỉ còn một cách duy nhất là tặng cho cô cái này còn hơn cả cái bằng khoán đất nữa. Chứ mất cái này cô mới mất linh hồn đây này. Mất lòng thương xót Chúa mới mất linh hồn. Còn mất bằng khoán đất là cớ làm cái khác, lo cái gì. Còn mất lòng thương xót Chúa mới là mất linh hồn. Về chịu khó nghe đi nha. 507 dạng lòng thương xót Chúa. Chịu khó đọc những lá thư không gửi lòng thương xót Chúa nha.
Dạ.
Rồi.
Tạ ơn Chúa. Nha. Tạ ơn cha. Và con cảm ơn Chúa. Cảm ơn cha. Vì hôm nay con vừa nghe, con vừa no vừa mừng. Con chưa hết bủn chân vì tưởng là gia đình nhà con có chuyện gì lớn. Vâng, nhưng mà vậy con mừng cân đa kêu tạ một hồi nùng. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Tôi thấy cô ấy rất thật đấy. Một con người của chúng ta như vậy. Còn có khi mình không dám nói thật, mình cứ nói đạo đức, nói chuyện trên mây trên gió. Cô ấy rất thật, dám nói thật về cuộc đời của mình. 15 năm bỏ Chúa, chạy theo thầy bói, thầy bùa, thầy ngải đủ thứ hết. Quét gì cũng quét, mà mỗi quét nhà thờ là không quét thưa anh chị em. Rồi được Chúa cứu, được Chúa cho hết nợ hết nần, được Chúa cho nhà cửa, được Chúa cho con cái đầy đủ, mà đi đến đây mười mấy lần rồi, cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi, mà sắp đến giờ Chúa sống lại rồi, con nó mới gọi điện thoại: mẹ ơi, bị cướp hết rồi. Con mất bằng khoán đất không con? Mất bằng khoán đất là mất linh hồn đấy con. Nhưng mà cho thấy con người của mình yếu đuối mong manh không? Như là trái trứng nó mong manh dễ bể lắm thưa anh chị em. Nãy giờ năm trái nó rớt mất trái rồi, thấy chưa? Năm trái trứng rớt mất trái gì đó, nó mong manh lắm, nó dễ bể dễ vỡ lắm. Nếu mà Chúa không che chở, nếu mà Chúa không bao bọc, nếu mà không giữ gìn từng giây từng phút thì chúng ta cũng giống như cô ấy thôi, mất bằng khoáng là mất linh hồn, mất người yêu là mất linh hồn, mất nhà cửa là mất linh hồn, mất đất đai là mất linh hồn, mất xe cộ là mất linh hồn, mất cái gì cũng mất linh hồn. Mà mỗi mất Chúa thì mình chẳng sợ gì cả, thấy không? Cho nên Chúa phải sống lại, Chúa phải chiến thắng bóng tối, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần, chiến thắng tất cả những cái mất đó, để cho chúng ta thấy rằng có một cái mất duy nhất mình phải giữ lấy, không bao giờ để mất được, là mất. Là mất. Là mất. Mất gì thì mất không mất. Chết gì thì chết không chết phần. Mất cái gì, bán cái gì cũng được mà không bán. Dứt khoát không? Dứt khoát không? Chúng ta lên, dứt khoát, mất cái gì thì mất không mất. Bán cái gì thì bán không bán. Mất cái gì thì mất không mất. Bán cái gì thì bán không bán. Chúa nay thực đã phục sinh. Người từ trong kẻ chết sống lại. Và niềm vui tràn lan muôn nơi. Chúa nay thực đã phục sinh. Chúa đã phục sinh rồi. Bây giờ mỗi một người chúng ta hãy đến thắp lên ngọn lửa phục sinh để tiếp tục làm công việc, đi loan báo tin mừng phục sinh. Ai có lửa thắp hết lên, tự thắp hết lên. Bây giờ thì phải tự thắp lên.